đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, ai nói rằng hoa hồng chỉ để dành tặng cho những người thân yêu? Trên thực tế, hoa hồng còn có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe và sắc đẹp của con người. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá những lợi ích sau của loài hoa này. Đầu tiên đó chính là tẩy trang. Sau một ngày dài làm việc, trở về nhà chúng ta có thể dùng một miếng bông gạc thấm nước hoa hồng và nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt theo chuyển động tròn. Điều này sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ được những bụi bẩn và lớp trang điểm. Thứ hai đó chính là làm mềm da. Tinh dầu tự nhiên trong hoa hồng sẽ giúp duy trì độ ẩm của làn da. Kết quả là làm cho làn da của chúng ta trở nên mềm mại, mịn màng hơn. Lượng đường tự nhiên có trong cánh hoa đặc biệt có lợi cho làn da nhạy cảm. Thứ ba đó chính là hoạt động như là kem chống nắng. Hoa hồng là một nguồn vitamin C dồi dào, cánh hoa hồng hoạt động như là một loại kem chống nắng thông minh. Làm nước thơm bằng cách kết hợp với nước ép dưa chuột, lycerin và nước hoa hồng để bôi lên da trước khi ra nắng. Thứ tư đó chính là chống mụn trứng cá. Đặc tính kháng khuẩn được tìm thấy trong nước hoa hồng mang lại lợi ích kinh ngạc trong việc chống lại mụn trứng cá và các loại mụn nói chung. Nước hoa hồng cũng có thể làm xoa dịu những tổn thương trên da và giảm bớt các vết tẩy đỏ trên da. Nó cũng rất hiệu quả trong việc chữa lành một số bệnh ngoài da như là chàm, vẩy nến. Và cuối cùng đó chính là xóa quầng thâm mắt. Có thể chúng ta không biết, nước hoa hồng cũng có khả năng chống quầng thâm cực tốt. Dùng bông thấm nước hoa hồng rồi đắp lên mắt để làm mờ quầng thâm quanh mắt. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu những công dụng làm đẹp từ hoa hồng. Hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ mang lại thật nhiều sự hữu ích cho quý vị. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hân hạnh trình bày cùng quý vị đề tài để trở thành một người lãnh đạo. Thưa quý vị, những người lính phục vụ dưới quyền chỉ huy của tướng George Patton đã kể rằng Patton chết và đến được cổng thiên đàng, ông bấm chuông. Ông thấy không ai trả lời. Ông bèn thu tay lại đập cửa thật mạnh. Cuối cùng, Thánh Phi-rơ đi ra, mặc áo dài y phục La Mã, chân mang giày sân đanh. Tướng Patton hạch hỏi rằng, tại sao ông không có mặt tại cổng? Ông không biết phận sự của ông sao? Bộ ông chưa bao giờ đọc Kinh Thánh à? Ông phải biết rằng, ông phải có mặt tại cổng này 24 giờ trong ngày. Loại quân phục nào ông đang mặc? Tôi có làm mất giấc ngủ của ông không? Kìa, hãy nhìn đôi bàn chân của ông. Ông không thể nào chạy được một mai với đôi sơn đanh đó. Đã có điều gì rắc rối đối với cái mái cạo râu của ông chăng? Còn cà vạt và nón sát của ông đâu? Thưa quý vị, tất cả những câu hỏi trên đây, mặc dầu dàn dựng với bất cứ hình thức nào đi nữa, phần quan trọng lớn lao của nó đều ám chỉ về sự xuất hiện, tư cách ăn mặc và tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo. Đức Chúa Trời đã kêu gọi hết thảy chúng ta trở thành con cái của Chúa và hơn thế nữa, để trở nên những người lãnh đạo trong mọi lĩnh vực khác nhau. Môi-se là một trong những nhà lãnh đạo lớn ở trong lịch sử của những nhà lãnh đạo vĩ đại. Dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, Môi-se đã dẫn đưa dân Israel đi ra khỏi xứ Ai Cập. Vì dân tộc này đã làm nô lệ hơn mấy trăm năm, bây giờ họ phải được sự tự do và họ đang nao nức hành trình vào đất hứa. Nhưng có những sự việc khó khăn xảy đến cho họ, như không có nước cho họ và súc vật uống vì họ đương di chuyển trong đồng vắng nơi sa mạc. Lúc bấy giờ họ nổi dậy đổ lỗi cho Môi-se mà rằng: dân sự ở đó không có nước bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng: Sao người khiến chúng tôi ra xứ Ai Cập hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế này? Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va, tôi phải xử thế nào cùng dân này? Thiếu điều họ ném đá tôi. Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng, hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão Israel, rồi đi trước mặt dân sự. Này, ta sẽ đứng đằng trước ngươi ở trên hòn đá tại Horeb kia. Ngươi hãy đập hòn đá thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Quả thật không có điều gì quý cho bằng khi một người lãnh đạo luôn luôn có thần hiệu giúp đỡ và can thiệp. Có lẽ quý vị bảo rằng mục sư nói điều đó hay lắm, nhưng chúng tôi không phải là những người lãnh đạo. Mà mục sư giảng về lãnh đạo thì mục sư chỉ nói với một hai người trong nhóm này mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, mỗi người có thể là một người lãnh đạo. Một mẹ một con thì bà mẹ là một người lãnh đạo trong gia đình của bà. Đó là sự lãnh đạo quan hệ. Một cá nhân quan hệ trong một sự sắp đặt nào đó có thể là một người lãnh đạo trong sự sắp đặt quan hệ ấy. Năm 1992, ông Cliff Aaron đã được chẩn mạch về bệnh vãng mạc chắc màu, đôi mắt bị suy thoái và sắp mù. Aaron là một thương gia và có ba con. Ông lo sợ rằng sẽ không thể chăm sóc cho gia đình đầy đủ được trong cuộc sống. Ông cứ e sợ rằng thế nào ông cũng sẽ phải lệ thuộc vào những người khác. Đến tháng 8 năm 2003, Aaron chính thức mù mắt, nhưng còn có thể tiếp tục công việc làm của ông. Và một buổi sáng, ông đến sở và đi thang máy lên văn phòng làm việc. Bỗng nhiên thang máy dừng lại vì điện cúp đèn không còn sáng nữa. Mọi người trong thang máy bắt đầu hoảng sợ bối rối, nhưng Aaron là người mù, chuyện có đèn hay không đối với anh không có gì là khác thường cả, vì ông thường làm việc và sử dụng máy móc dụng cụ ở trong bóng tối. Ông bình tĩnh khuyến khích mọi người đừng lo lắng. Ông tùy thuộc vào sở trường cảm giác để tìm kiếm nút bấm chuông báo động trong thang máy. Tai của ông thính hơn những người bình thường, nên ông qua sự phân tích được giọng nói của những người ở gần đó vọng lại. Nhờ đó ông nhận ra rằng thang máy bị kẹt ở giữa các tầng lầu, rồi với những bàn tay hiệp lại nâng thang máy lên để mở được cánh cửa thang máy ra. Mọi người được thoát khỏi thang máy an toàn trong ngày hôm đó là nhờ Cliff Aaron bình tĩnh, đủ tài năng lãnh đạo. Sự mù lòa của Aaron bắt buộc ông ta phải tùy thuộc vào một sở trường khác, và sở trường đó là đồng bạn của ông không có đấy. Trong trường hợp riêng biệt đó, Cliff Aaron đã là một người lãnh đạo. Sự lãnh đạo là liên quan tính. Mỗi người đều có thể lãnh đạo. Có lẽ điều trở ngại lớn lao nhất trong đời sống hàng ngày là chúng ta không chịu xem chính mình là người hướng dẫn, là người hướng đạo. Một sự thật riêng biệt ngay trong gia đình của mỗi người. Đức Chúa Trời cần những người làm cha làm mẹ trong mỗi gia đình hiểu thế nào là những người có trách nhiệm lãnh đạo ngay trong gia đình của mình. Bác sĩ James Dobson có lần cố vấn cho một đôi vợ chồng kia vì họ không còn kiểm soát được người con gái tuổi vị thành niên trong gia đình của họ. Hai vợ chồng này nhìn nhận rằng họ chưa bao giờ răn dạy con cái của họ. Họ không bao giờ giải thích cho con gái của họ biết được phải trọng nể vai trò của họ là người làm cha, làm mẹ. Thay vào đó, người mẹ và người cha thì ban cho người con gái của mình bất cứ điều gì cô ấy đòi hỏi đấy. Họ phớt tỉnh những tật xấu của con mình. Triết lý của họ là nếu họ gìn giữ con gái của họ sung túc thì người con sẽ giống họ và mong muốn cư xử tốt như họ. Nhưng thưa quý vị, sự việc lại ngược lại, con gái của đôi vợ chồng này trưởng thành trong sự bất kính, thù hận và bắt trị. Sự cảm xúc thật của cuộc viếng thăm của đôi vợ chồng này đối với bác sĩ Dobson trong lúc này, vì cuộc liên quan ở trong nhà của họ mới xảy ra, đã tống cổ người con gái ra khỏi nhà, vì người con gái đã mời một nhóm bạn hữu làm quyên náo nhà cửa của người cha mẹ mình. Khi người mẹ bước vào để kiểm soát đứa nhỏ thì người con gái của bà lại tấn công bà. Sau đó người cha về nhà tìm vợ thì thấy vợ nằm bất tỉnh trong hồ nước, máu me đầy mình. Còn con gái và bè bạn của cô ta thì đang tiếp tục liên hoan nhã nhót. Cuối cùng cha mẹ bắt buộc phải đối diện với bối cảnh đau thương đó. Họ đã thiếu trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn và nghiêm trị con cái của mình, nên họ đã chuốc lấy đại họa thảm khốc. Những người làm cha làm mẹ này đã thất bại trong trách nhiệm lãnh đạo con cái mình. Quý vị và tôi, chúng ta giàu muốn hay không, chúng ta đều được kêu gọi để trở nên những người lãnh đạo trong gia đình của mình, trong nơi làm việc của mình, trong cộng đồng xã hội mình đang sống. Điều quan trọng là phải hiểu biết sự lãnh đạo như thế nào và phải như thế nào để xứng đáng là người hướng dẫn, là người lãnh đạo trong bất cứ hoàn cảnh nào. Điều tiên quyết là người lãnh đạo phải được sự tín nhiệm. Môi-se không thể nào lãnh đạo được dân Israel nếu không có sự tín nhiệm và tin cậy của dân chúng. Quý vị có thể tưởng tượng được sự sợ hãi đã bao trùm lên trên dân chúng. Ai là người đã chống lại quân đội của Pharaoh, quyền thế của Pharaoh, và bây giờ họ ở trong đồng vắng, họ ăn gì và uống gì? Chúng ta không lấy làm lạ là họ rầy ra và càng nhàn. Và khi Môi-se kêu cầu Chúa giúp đỡ bằng lấy lại cái sự tin cậy của dân sự, người ta nghe theo ai mà họ có thể tin cậy được? Vào đêm 18 tháng 4 năm 1775, Paul Rivers đã liều mạng sống cưỡi ngựa đi suốt các cộng đồng phụ cận ở Boston để cảnh báo cho dân chúng biết rằng quân đội Anh quốc đang chuẩn bị xâm lược, xâm nhập. Lực lượng dân vệ địa phương Boston phải lật ngược tình thế, khiến cho lực lượng của Anh quốc hoàn toàn bị đột kích và sắp đạt vận động cuộc cách mạng ở Mỹ Châu. Nhưng đồng thời cũng có một người khác tên là William Dawes liều lĩnh cưỡi ngựa đi khắp các thị trấn ở về phía đông Lexington, cảnh cáo cùng một sứ điệp, nhưng chỉ có một vài ít người từ các thị trấn ấy hưởng ứng tham gia với lực lượng dân vệ ở Boston mà thôi. Vì sự cảnh báo của ông Dawes không gây được tác động trong dân chúng, cho nên sự nỗ lực của ông ta thật ra lưu mờ trong lịch sử. Trong khi đó, mỗi học sinh Mỹ đều biết đến danh tánh của Paul Rivers. Tại sao cả hai người đều là một hành động giống nhau, một thời gian như nhau, một phương tiện đồng nhau và một sứ mệnh như nhau, song kết quả khác nhau? Sử gia David Hackett Fisher cho biết rằng Rivers là một người được tôn trọng triệt để, có ảnh hưởng trong cộng đồng dân chúng. Rivers đã có một bản chất cởi mở và thích ứng, nên đã làm cho ông được nhiều người và nhiều tầng lớp người trong xã hội biết đến. Rivers đã phục vụ trong nhiều hội đồng dân sự và đã được thành phố Boston ghi nhận. Rivers là người hiền từ, khiêm tốn. Nếu có công việc gì quan trọng cần phải làm thì dân chúng lúc bây giờ tin tưởng rằng Rivers có thể làm và họ giao phó để cho ông thực hiện. Danh tiếng và ảnh hưởng của ông được sự trọng nể và tin cậy khi ông cảnh báo. Dân chúng nghe, tin cậy và hành động. Còn ông Dawes đã không có được ảnh hưởng và danh tiếng, cho nên sự cảnh báo của ông bị phần đông dân chúng làm ngơ. Tất cả đều do tánh tình, sự ngay thẳng và sự tín nhiệm. Người ta biết rằng quý vị có phải là người tin tưởng được bởi những lời quý vị nói. Nếu quý vị nói rằng quý vị sẽ làm điều gì, quý vị có làm điều đó đến cùng hay không? Những người lãnh đạo phải có bản lãnh hành động. nhiều người nói về những điều họ sẽ làm trong nay mai, nghe thì hay lắm, nhưng những người có bản lĩnh lãnh đạo thì họ luôn luôn bày tỏ qua hành động ngay. General Patton có lần đã kể lại cách nào ông đã chọn những người lãnh đạo. Ông ta nói rằng bất cứ là cấp bậc nào không thành vấn đề, có thể là cấp tá hay là thượng sĩ, chọn đúng người lãnh đạo là điều quan trọng nhất. Trong bất cứ giới hạn chỉ huy nào, tôi sắp hàng tất cả các ứng viên cho họ một vấn đề. Tôi bảo tôi muốn đào một cái mương phía sau nhà kho số 10. Đào cái mương này chiều dài 8 feet, chiều rộng 3 feet và chiều sâu 3 feet. Tôi chỉ ra lại như vậy cho tất cả mọi người. Tôi dùng nhà kho số 10 vì tôi biết có những lỗ trống trong vách tường. Trong lúc các ứng viên kiểm soát dụng cụ của họ, tôi đi vào trong nhà kho để theo dõi họ qua mấy cái lỗ vách tường ấy. Những người đó sẽ bối rối, tự hỏi tại sao tôi lại muốn đào cái mương cạn như vậy. Họ sẽ tranh luận với nhau về chiều sâu cái mương chỉ có 3 inches đủ cho một cây súng ư. Những người khác đã than phiền rằng cái mương như vậy phải đào bằng dụng cụ mạnh mới được. Những người khác lại cãi nhau rằng trời quá nóng hoặc quá lạnh để đào cái mương này. Nếu những người từ cấp thiếu úy trở lên thì họ sẽ than phiền rằng họ không thể nào làm cái chuyện đào mương hàng hạ như vậy. Và cuối cùng sẽ có người lên tiếng, hãy làm cho xong và ra khỏi nơi đây. Tướng Patton nói, người vừa nói đó sẽ được tuyển chọn. Đừng bao giờ chọn người nó ráo nước miếng với những lời hiền lành, nhưng hãy chọn con người đã thể hiện trong công việc làm. Không phải gây nên cái nguồn cảm hứng với người ta chỉ bởi lời nói, phải dùng lời nói và hành động đi đôi với nhau. Đó là con người hướng dẫn kẻ khác và là con người lãnh đạo. Những người lãnh đạo phải bày tỏ cái sự chăm sóc thật tình. Người ta không cần biết đến quý vị hiểu biết đến cỡ nào, cho đến khi họ biết được cái mức độ quan tâm của quý vị đối với họ như thế nào. Nếu quý vị muốn hướng dẫn người khác, quý vị phải bày tỏ sự quan tâm của quý vị cho họ thấy. Dân Israel theo sự hướng dẫn của Môi-se đi vào trong đồng vắng, bởi vì dân chúng biết Môi-se quan tâm đến họ và sự hứa hẹn của Môi-se đối với họ. Ông đã phải can đảm lắm mới dám đối đầu với Pharaoh. Dân chúng đã biết được sự can đảm lớn lao của Môi-se vì cớ ông quan tâm đến họ. Có lẽ quý vị không có được con người sáng giá nhất và tốt nhất khi đến gần họ, nhưng nếu quý vị thật tình bày tỏ sự quan tâm của quý vị đối với họ thì họ sẽ đi theo sự hướng dẫn của quý vị. Những lãnh đạo trưởng hướng đạo tại Rhinelander, Wisconsin gặp khó khăn trong việc tìm một người lãnh đạo cho đội hướng đạo. Sau khi đã cố gắng nhiều nhưng không có kết quả, cuối cùng họ chọn ông Harvey Martin, một người đang làm một công việc rất là tầm thường là quét dọn, và ông đã lớn tuổi đến 60 rồi. Sau khi quyết định, hội đồng rất ngạc nhiên là Harvey lại xin từ chối vì ông đã cao tuổi. Ông đã sinh hoạt hướng đạo với hai người con trai của ông, nhưng bây giờ cả hai người con đều đã khôn lớn và có nghề nghiệp đi nơi khác sinh sống. Tuy nhiên, hội đồng đã thán thế nên ông phải nhận lời. Buổi sinh hoạt đầu tiên của đội, có một em đến tham gia ăn mặc tồi tệ từ một gia đình rượu chè say sưa, không mua nổi đồng phục, và xin ông Harvey có cách nào để giúp cho em này có tiền sắm đồng phục. Ông Harvey nói, tôi sẽ giúp công việc làm chăm sóc nhà trường, tôi sẽ mướn em làm nếu em làm việc siêng năng. Em đó đã làm việc giỏi và không bao lâu em có được bộ đồng phục để sinh hoạt hướng đạo. Sau đó không bao lâu, có lần em này hỏi, ông Martin ơi, làm sao ông biết Đức Chúa Trời? Harvey nói rằng ông không có học vấn và cũng không có khả năng để trả lời câu hỏi khó khăn đó, nhưng cơ hội tốt để hỏi là cái ngày lễ phục sinh gần đến. Tại sao em không đến nhà thờ để nghe giảng sẽ biết được nhiều hơn. Sau đó Harvey đã quên cái lời mời đó cho đến khi ông và vợ ông cùng đi đến nhà thờ vào buổi sáng lễ phục sinh và tìm thấy em đó đang đợi ông. Em trai đó mặc bộ đồ mà em đã mặc ở trong cả tuần lễ đi học và trong lúc làm việc dọn dẹp nhà trường, nhưng có giặt giũ sạch sẽ. Harvey tìm hiểu và được biết rằng là em đó đã tự tay làm mọi việc ấy. Sau khi văn phòng nhận đơn của em này, em cho biết lý do mà em mong muốn trở thành một hướng đạo sinh với phù hiệu con ó. Tôi cảm thấy tôi nên cải tiến cuộc đời của tôi bằng mọi cách mà tôi có thể và làm việc ở trên phù hợp với tài trí của tôi để trở nên một con ó giúp tôi. Tham vọng của tôi là ngay bây giờ tôi chuẩn bị để trở thành một người truyền giáo trong hướng đạo. Tôi đã học hỏi về Chúa Giêsu từ người hướng đạo trưởng của tôi, đó là ông Harvey Martin, và tôi sẽ được xứng đáng là một người truyền giáo nếu tôi có thể tìm được một em trai và làm mọi điều cho em trai này như ông Martin đã làm cho tôi vậy. Thưa quý vị, qua câu chuyện này, Tom Hagee đã viết như thế này: câu chuyện về Harvey Martin là một trong những lý do tôi tin tưởng hướng đạo và nó đã trở thành môn thích hợp nhất của tôi. Vào năm 1974, ông Harvey Martin tiếp nhận ban khen thưởng cao nhất của Hội đồng hướng đạo. Thời gian lâu dài, ông đã nuôi dưỡng các con của ông và ông đã dấn thân hướng dẫn đội hướng đạo mà không một ai muốn đảm nhận, và ông đã là người lãnh đạo tận tụy và đã thành công. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có thể nào người làm công việc dọn dẹp tầm thường 60 tuổi đã trở thành một người lãnh đạo và được ban khen? Dĩ nhiên là có thể. Tất cả chỉ vì một người có bản lĩnh, một con người có hành động, một con người có tinh thần trách nhiệm, một con người có sự quan tâm thật sự đến kẻ khác. Và đó là con người Đức Chúa Trời cần, Ngài cần để có thể giao phó cái trọng trách trong sứ mệnh của Ngài, ân phước của Ngài cho con người như vậy.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.